là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Huỳnh Văn Yên với phong trào thanh niên khởi nghiệp, tiếp đó là tọa đàm về vấn đề quản lý các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị, phóng viên Thu Huyền, Nguyễn Hà đưa tin.
Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đạt 4,08 điểm, tăng 0,35 điểm so với năm 2018. Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế là 99%, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 99%. Năm 2019, bệnh viện đã tiếp nhận phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ sáp nhập vào bệnh viện và triển khai thực hiện các hoạt động khám, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo quy định, bình quân khám và điều trị cho trên 100 lượt người trên ngày. Cũng trong năm 2019, bệnh viện đã triển khai 29 kỹ thuật chuyên môn mới, khám và điều trị cho 130.000 lượt bệnh nhân, đạt 122% kế hoạch, tăng 125% so với năm 2018. Trong đó, điều trị nội trú trên 32.000 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 107%. Trong năm, bệnh viện đã triển khai thực hiện một đề án cấp tỉnh, 21 đề án cấp cơ sở, 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu. Năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục duy trì chất lượng bệnh viện đạt loại tốt, điểm chất lượng bệnh viện đạt mức 4,1/5, tăng cường triển khai áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc người bệnh, tiếp tục củng cố và hoàn thiện bệnh viện theo đúng tiêu chuẩn hạng 1. Đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được trong năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu của nhiệm kỳ, hoàn thiện củng cố tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, có định hướng, bước đi rõ ràng trong thực hiện tự chủ, phát triển những kỹ thuật mới, tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao giải cho các khoa, phòng trong thực hiện 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 với sự nỗ lực và triển khai có hiệu quả các giải pháp, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 4,75% so với cùng kỳ. Cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21% trong cơ cấu tổng sản phẩm của tỉnh. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của năm 2019 ước đạt trên 7.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đã hoàn thành mục tiêu đề ra như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn, sản lượng trái búp tươi thu được 75.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 600.000 con. Trồng rừng được trên 16.000 hecta, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 63%. Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 69 xã. Huyện Trấn Yên đang hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới vào đầu năm 2019.
Thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử, đến nay huyện Văn Yên đã có 74 cơ quan đơn vị được triển khai và sử dụng phần mềm với 852 tài khoản quản lý điều hành tác nghiệp. Trong đó có 27 xã thị trấn, 13 phòng chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 27 cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Tất cả các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trừ văn bản mật đều được trao đổi, gửi nhận hai chiều giữa ba cấp xã, huyện và tỉnh. Huyện cũng đã liên thông văn bản đến 41 sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nhờ đó đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian, chi phí cho nhà nước và người dân. Phát huy hiệu quả đạt được, năm 2020, huyện Văn Yên tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn sử dụng chữ ký số để gửi văn bản liên thông trên phần mềm quản lý điều hành, hạn chế tối đa việc phát hành văn bản giấy, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3 và 4.
Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã triển khai dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 90 điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã có trên 51.300 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết. Trong đó, các hồ sơ thủ tục hành chính chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như bảo hiểm xã hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe. Đồng thời, Bưu điện tỉnh cũng duy trì hoạt động của Bưu cục Hành chính công tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ và tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, Bưu điện còn ký hợp đồng với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ triển khai thí điểm chuyển nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bố trí quầy tiếp nhận các dịch vụ tại bộ phận một cửa cấp huyện. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh phấn đấu có 15% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại các điểm phục vụ của Bưu điện. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 40% số thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ Bưu điện do bộ phận một cửa giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thanh niên khởi nghiệp trong những năm qua đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong các đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên tích cực hưởng ứng. Từ phong trào này, nhiều đoàn viên thanh niên đã có thêm động lực để lập thân, lập nghiệp, thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng với nhiều mô hình, sáng kiến, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Quyết định theo đuổi đam mê thiết kế và mỹ thuật nên ngay khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, thanh niên Nguyễn Hải Quân ở tổ 7 thị trấn Mậu A huyện Văn Yên đã bắt tay vào phát triển kinh tế từ việc mở cơ sở sản xuất in ấn quảng cáo. Với những kiến thức đã học, Nguyễn Hải Quân không ngừng mày mò sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2018, Nguyễn Hải Quân đã quyết định sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ từ nguyên liệu sẵn có của địa phương. Do luôn tích cực tìm tòi đổi mới sáng tạo nên các sản phẩm của anh ngay từ những ngày đầu sản xuất đã được nhiều người ưa thích và đặt hàng. Nhờ đó, cơ sở của anh có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác ở địa phương. Ý tưởng của Nguyễn Hải Quân đã giành giải nhì trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên của huyện Văn Yên năm 2019. Thanh niên Nguyễn Hải Quân, tổ 7 thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên cho biết.
Nói về ý tưởng về thủ công mỹ nghệ thì là nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ là từ hồi mình học lớp 9, lớp 10 đã có ý tưởng về những cái đấy rồi. Nhưng mà đến khi mà học xong mỹ thuật ấy, thì đại học mỹ thuật ấy, thì kiến thức của mình nó cũng rộng hơn. Ra ngoài này cũng nhiều cái để mình hiểu biết hơn. Nên khi về đây thì mình cũng, ngay đầu tiên mình cũng đã, khi mà chưa có mỹ nghệ quế họ phát triển ấy, thì mình cũng đã nghĩ đến làm rồi. Nhưng hồi đấy cũng chưa có, thực ra là tài chính cũng chưa có đầy đủ. Cái thứ hai nữa là để mà nghiên cứu thì cũng chưa có ai ủng hộ, chưa có, hồi đấy nó cũng chưa phát triển những cái mà cái như kiểu để thúc đẩy thanh niên để khởi nghiệp. Bây giờ có cái hướng đấy thì anh em cũng đoàn viên cũng thúc giục nhau bảo là làm việc rồi là có ý tưởng nào thì làm thì sau được ủng hộ rồi là phát triển thêm.
Từ phong trào đổi mới sáng tạo khởi nghiệp đến nay, toàn huyện Văn Yên đã có gần 120 mô hình sản xuất và kinh doanh của thanh niên đang phát huy hiệu quả kinh tế. Thanh niên Nguyễn Ngọc Lợi ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên cũng là một ví dụ điển hình của việc dám nghĩ dám làm, quyết tâm biến ước mơ trở thành hiện thực. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Ngọc Lợi đã có niềm đam mê với nghề mộc. Không quản ngại khó khăn vất vả, Lợi đã tích cực học hỏi tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề để có thể tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Đến nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất do Lợi làm chủ đã được nhiều người biết đến và có nguồn thu nhập ổn định. Thanh niên Nguyễn Ngọc Lợi, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Tôi là làm thì cũng mới đầu cũng gặp một số khó khăn, nhất về đồng vốn với về cái mối quan hệ của mình. Thì mình cũng tìm tòi dần dần, thì mình cũng khắc phục. Đấy, mình phải đi tìm hiểu thị trường, đi học hỏi thêm về các chú, các anh đi trước. Thì mình cũng rút ra kinh nghiệm dần dần.
Để tạo đà giúp đoàn viên thanh niên khởi nghiệp thi đua phát triển kinh tế, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đã tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tư vấn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất. Không những vậy, từ năm 2018, huyện Văn Yên đã phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Từ cuộc thi này, nhiều ý tưởng, dự án của các đoàn viên thanh niên ở các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiếp cận nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ, liên kết hợp tác, từ đó giúp thanh niên có thêm động lực để lập thân lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Anh Đỗ Văn Thành, bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua, thì huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm đến phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Cụ thể là trong năm 2018, thì Thường trực ủy đã gặp mặt các bạn cán bộ đoàn chủ chốt của huyện để phát động phong trào thanh niên khởi nghiệp. và trong năm 2018 và trong năm 2019 thì Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cùng với huyện đoàn đã tổ chức thành công các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên, đã thu hút rất nhiều bạn đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi. Và qua những cuộc thi của huyện tổ chức thì cũng đã đóng góp vào những ý tưởng và cuộc thi do tỉnh đoàn và trung ương đoàn tổ chức. Và qua những cuộc thi của tỉnh đoàn và trung ương đoàn thì cũng đã đạt được giải cao. Trong thời gian tới thì huyện đoàn Văn Yên tiếp tục sẽ tuyên truyền và phát động các cuộc phong trào thanh niên khởi nghiệp, để giúp phong trào thanh niên khởi nghiệp sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong các bạn đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên, qua đó để giúp các bạn tự tin trong phong khởi nghiệp thành công.
Thi đua lao động sản xuất, tích cực sáng tạo và khởi nghiệp, các đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng mọc lên như nấm. Điều đáng nói, nhiều cơ sở trong số này không được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng vẫn triển khai nhiều dịch vụ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng khách hàng. Trước thực trạng trên, đặt ra yêu cầu cần thắt chặt quản lý các cơ sở thẩm mỹ và nâng cao hiểu biết của người dân để lựa chọn những cơ sở uy tín. Đây là nội dung của chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này với sự tham gia của các vị khách mời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, bà Đỗ Thị Hồng Nhung, trưởng phòng phát biểu thị trường và marketing Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái và chị Nguyễn Thị Thúy Anh, phường Nguyễn Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bà Lan Anh, theo quy định của pháp luật hiện hành thì một cơ sở spa thẩm mỹ viện được phép đi vào hoạt động thì sẽ cần phải có những cái quy định gì ạ? Những dịch vụ nào mà các cơ sở làm đẹp được phép thực hiện ạ?
Theo quy định của pháp luật ở tại nghị định 109 trước đây và bây giờ là nghị định 155/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì quy định rõ về các cơ sở để mà làm thẩm mỹ thì có rất nhiều cái mức độ để mà chúng ta làm thẩm mỹ khác nhau. Thứ nhất là cái dịch vụ cao cấp mà phải sử dụng phương pháp gây mê. Tôi nói là ví dụ như là tạo hình lại cột sống, rồi là kéo chân bị lệch, rồi là tạo lại khung hàm mà bị do các cái sự cố hoặc là do bẩm sinh, thì những cái này về sử dụng ở trong bệnh viện, và cái này là chỉ có bệnh viện thực hiện đảm bảo được an toàn gây mê thì mới làm được. Thứ hai là có một cái loại hình thứ hai là trong các cái cơ sở y tế thì có phòng khám thẩm mỹ, thì phòng khám thẩm mỹ cũng chỉ được làm tạo lúm đồng tiền này, cắt mí, rồi là nâng mũi. Nhưng là ở đây thì được sử dụng thuốc tê dạng tiêm và phải có bác sĩ chuyên khoa. Thế dịch vụ thẩm mỹ thì không phải cấp phép nhưng phải đủ điều kiện theo nghị định 155 và phải công bố với lại Sở Y tế trước khi đi vào hoạt động 10 ngày.
Thưa bà, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có bao nhiêu cơ sở làm đẹp, ở cơ sở thẩm mỹ đã được đăng ký cấp phép và việc quản lý các cơ sở này thì có gặp phải những cái khó khăn gì không ạ?
Thế trong cái địa bàn tỉnh Yên Bái này thì chưa có một cơ sở nào đến báo cáo với Sở Y tế là đăng ký hoạt động cả. Đấy thì tuy nhiên là có nhiều cái cơ sở khác thì ví dụ như là spa chăm sóc da, rửa mặt, rồi là đắp mặt nạ rồi cái gì đó thì chúng tôi nghĩ là những cái đấy thì cũng không thuộc cái quyền mà phải quản lý, thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Thế nhưng mà được sử dụng rất là nhiều. Thế và khi mà những cái người phụ nữ người ta muốn làm đẹp, người ta muốn đến để rửa mặt rồi gội đầu gì đó thì có khi lại được tư vấn làm thêm cái này cái khác và người ta dễ tìm đến những cái dịch vụ mà không đủ cái điều kiện để mà cung cấp.
Hiện nay để thu hút được khách hàng thì các cơ sở làm đẹp đang sử dụng rất là nhiều những cái chiêu thức, và phải chăng chính những cái cách làm đó đang gây nhiễu thông tin cho người dùng? Ý kiến của các vị khách mời về vấn đề này như thế nào ạ? Bà Lan Anh suy nghĩ gì về những chiêu thức này ạ?
Thực ra là bây giờ là thời đại 4.0 rồi, công nghệ thông tin và mạng xã hội rất là nhiều. Và chúng ta sử dụng mạng xã hội, chúng ta cũng sử dụng luôn cả những cái bất lợi do nó mang lại. Giống như lại chúng ta vừa search một thông tin thôi, thẩm mỹ thì nó ra hàng bao nhiêu triệu cái thông tin đó. Vậy chúng ta lọc cái thông tin đó như thế nào? Trong khi đó thì trên địa bàn tỉnh thì tỉnh Yên Bái cũng đang đẩy mạnh cái dịch vụ công nghệ thông tin trong cung cấp các cái hoạt động quản lý. Và Sở Y tế có hẳn một cái trang để quản lý các cơ sở khám chữa bệnh cũng như là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng ít người tìm kiếm để xem là trong cái trang của Sở Y tế thì có những cái cơ sở nào đủ điều kiện để mà hoạt động. Thì tôi nghĩ đối với lại anh em thì là kể cả bản thân tôi và con cháu nữa, cầm trên mạng thì rất dễ là tìm kiếm trên Facebook thì mình từ Facebook thì một người ra 10 người ra 100 người, rồi là những cái gì mà mình hay quan tâm thì Facebook có chức năng là tự đẩy cái dịch vụ mà mình quan tâm ở đó, và mọi người dễ bị nhầm lẫn. Chứ còn khi mà giống như bạn Thúy Anh nói thì tìm kiếm nơi có uy tín thì cũng gọi là có ai mà đến đấy làm trước thì mình cũng đến làm, chứ còn bạn được đâu có biết bác sĩ của bạn là ai, đúng không ạ? Và bác sĩ này được cấp phép hoạt động hay chưa, rồi bác sĩ này là chuyên ngành gì, đúng không? Thế cho nên là rất khó cho các bạn ấy. Thì theo tôi thì nếu mà để gọi là chúng ta phải sử dụng các cái dịch vụ mà cần phải can thiệp mà từ gây tê trở lên, gây tê bằng đường tiêm trở lên, thì nên đến các cơ sở y tế. Thế còn lại dán tê, bôi tê, rồi là phun xăm thì các bạn ở các cơ sở mà có báo cáo với sở y tế rồi thì chúng tôi cũng đã đăng tải lên trên mạng rồi. Phải đăng tải lên là có từng này cơ sở làm đẹp, làm thẩm mỹ đấy, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn là đã đăng ký với sở y tế. Và khi đăng ký sở y tế thì cái bộ hồ sơ của họ này cũng phải đầy đủ điều kiện về cơ sở hoạt động này, rồi là về trang thiết bị này, rồi là về cái vô khuẩn khử khuẩn. Chứ không phải phun xăm là không có an toàn đâu. Vì là nếu mà không đảm bảo vô khuẩn khử khuẩn thì có thể lây cả HIV, viêm gan B, những cái gì lây qua đường máu. Nên là tất cả những cơ sở nào mà sở y tế đã đăng tải trên cái cổng thông tin điện tử của sở y tế thì đều là những cơ sở đủ điều kiện hoạt động nhất.
Thế còn ý kiến của chị Nhung thì sao ạ?
Vâng, cũng giống như là chị Lan Anh vừa chia sẻ, với cái thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay thì các cái thông tin được đăng tải và được cập nhật liên tục trên các cái trang mạng để cho các cái khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm từ những cái địa chỉ mà mình có thể là mình muốn thực hiện các cái dịch vụ về thẩm mỹ. Tuy nhiên thì cũng là một cái khó khăn để khi mà khách hàng quyết định, vì là rất là nhiều các cái thông tin nhiễu loạn như vậy.
Thưa bà Lan Anh, khi mà thực hiện những dịch vụ làm đẹp tại những cơ sở không đủ điều kiện thì sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào ạ?
Động đến là có can thiệp, đặc biệt là có can thiệp chảy máu. Tôi nói ví dụ đơn giản nhất là xăm môi, xăm mí. Thì cũng có thể nếu mình không cẩn thận là mình rước cái bệnh tật vào người. Vì nhiều bệnh nó lây qua đường máu. Lây mà cái nguy hiểm nhất bây giờ là viêm gan B, viêm gan C, rồi là HIV. HIV có, và chúng tôi trong thời gian ở đây khi mà đảm bảo an toàn truyền máu thì đi vận động hiến máu tình nguyện của những người mà tưởng tượng là không bao giờ có thể bị, thì những người đấy lại bị bệnh đặc biệt nguy hiểm đó. Thế thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Vì nếu không là cái kim phun xăm nó ra làm sao, cái điều kiện như thế nào? Nếu người ta không nghiêm túc từ cái lúc người ta đăng ký hoạt động rồi thì cũng đừng mong người ta nghiêm túc với mình.
Trước thực trạng xảy ra những biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở spa thẩm mỹ viện như hiện nay, theo các vị khách mời, làm thế nào để chúng ta nhận diện và lựa chọn được đâu là một cơ sở làm đẹp, cơ sở thẩm mỹ đủ điều kiện và không đủ điều kiện? Xin được hỏi chị Thúy Anh.
Theo tôi thì là khi mình đã xác định đi làm đẹp gì đó, thẩm mỹ về khuôn mặt hoặc là tạo hình cho mình, thì nên tìm một cơ sở thật uy tín và tạo cho mình cảm giác an toàn với các bộ bác sĩ thật là chuyên môn.
Thế còn ý kiến của chị Hồng Nhung ạ?
Tôi cũng luôn muốn dành cho khách hàng một cái lời khuyên, có nghĩa là nên so sánh các cái phương pháp thực hiện, rồi là so sánh các cái cơ sở thẩm mỹ để là tìm ra cái nơi nào mà có uy tín nhất, và hãy trở thành là người khách hàng thông thái trong việc lựa chọn những cái cơ sở uy tín để làm đẹp cho mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi của các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì có thể thấy làm đẹp là một nhu cầu tất yếu trong xã hội. Tuy vậy, để việc làm đẹp của mọi người được an toàn, hiệu quả thì rất cần sự phối hợp hỗ trợ của cấp ngành trong quản lý, kiểm tra để dẹp bỏ những cơ sở không đạt tiêu chuẩn. Và quan trọng nhất chính là ở mỗi người, khi mà có ý định làm đẹp, nhất là khi thực hiện các kỹ thuật có xâm lấn, thì cần tìm hiểu kỹ về các cơ sở được cấp phép hay chưa, có bác sĩ hay là những nhân viên y tế được cấp chứng chỉ hành nghề hay không, để có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối của chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn qua đó góp phần nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao nhân rộng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đề ra những nhiệm vụ khoa học chuyên môn cấp thiết cần thực hiện, làm cơ sở để các phòng ban tổ chức triển khai nhiệm vụ, ông Trần Ngọc Thư, Giám đốc Trung tâm cho biết.
Năm 2019 thì Trung tâm cũng rất nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhất là về ứng dụng chuyển giao công nghệ, thứ hai là về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, những tiến bộ khoa học công nghệ. Ba là về lĩnh vực TDC, công tác kiểm định đo lường trên toàn tỉnh, và thứ tư là công tác là xây dựng cái trại thực nghiệm. Thì đối với cái mảng chính của trung tâm thì sau khi hợp nhất thì đơn vị chúng tôi cũng đã tập trung chú trọng vào những việc về phát triển khoa học công nghệ, như là về ứng dụng, công tác kiểm định. Thì cái hoạt động ứng dụng của trung tâm năm vừa qua chúng tôi cũng đã trên cái tinh thần chỉ đạo lãnh đạo sở rất sát sao. Thì đã từ các cán bộ của trung tâm và các lãnh đạo trung tâm cũng đã tập trung chú trọng hơn về, thứ nhất là về hiệu quả, thứ hai là khai thác những cái đối tượng về công nghệ mới để thử nghiệm, sau đó là chuyển giao về cho nhân dân.
Hoạt động kiểm định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ. Năm 2019, Trung tâm đã thực hiện việc kiểm định đo lường chất lượng đối với 20 loại phương tiện đo thuộc lĩnh vực kiểm định như công tơ điện, taximet, huyết áp kế và các phương tiện đo cân khác các loại. Hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2, tổ chức các hoạt động dịch vụ như kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cung cấp dịch vụ kiểm xạ cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Anh Phạm Minh Tuấn, trưởng phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết.
Để làm tốt nhiệm vụ này, trước hết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm định ngay từ đầu năm. Trong đó, chú trọng công tác duy tu, bảo trì, bảo quản trang thiết bị chuẩn công tác. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân phụ trách theo lĩnh vực chuyên môn được đào tạo để giúp các đồng chí phát huy hết được khả năng chuyên môn cũng như từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm định. Tăng cường đào tạo tập huấn cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho các kỹ sư của đơn vị đã được quan tâm. Hàng năm đều cử từ 5 đến 6 lượt viên chức tham gia các lớp tập huấn tại trung tâm đào tạo của Tổng cục. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổ chức cá nhân để đưa hoạt động kiểm định vào triển khai một cách hiệu quả. Từ những hoạt động trên đã góp phần giúp các đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh nhận thức được việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc thực hiện kiểm định các phương tiện đo, cũng như giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện những hạn chế trong công tác quản lý trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.
Trong hoạt động kiểm định taximet xe taxi là một trong những hoạt động được trung tâm tích cực thực hiện nhằm đảm bảo minh bạch trong việc tính tiền dịch vụ vận chuyển hành khách. Theo quy định, taximet phải được kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa và khi có yêu cầu thay đổi giá cước thì cơ sở kinh doanh vận tải phải đưa xe taxi đến tổ chức kiểm định để thực hiện. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về đo lường taximet, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các hãng taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh như taxi Yên Bái, taxi Mai Linh thực hiện nghiêm túc việc kiểm định theo đúng quy trình. Ông Đặng Xuân Sơn, Phó Giám đốc điều hành công ty vận tải Mai Linh Yên Bái cho biết.
Ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái này thì chúng tôi có 45 đầu xe thì là giải đều ra khu vực thành phố. Mình phải chú trọng kiểm định cái đồng hồ này để cho nó tính tiền cho nó chuẩn ấy. Thì là đấy nó phục vụ giữa lợi ích giữa công ty kinh doanh và khách hàng sử dụng dịch vụ.
Với nhiệm vụ là cầu nối đẩy nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất ở địa phương, năm 2019, trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài dự án như đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống từ cây đầu dòng và phát triển giống bưởi Đại Minh, quýt sen tại Yên Bái, thử nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây sơn tra bằng phương pháp ghép cành trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải. Sản xuất nguyên liệu các loại nấm, thử nghiệm nhân giống lan rừng bằng phương pháp nuôi cấy mô, xây dựng mô hình chăm sóc vườn chuối tiêu hồng với diện tích 7.000 m2, xây dựng mô hình trồng cà chua sao đỏ 719 ghép trên gốc cà tím và cà chua gieo hạt. Các đề tài dự án mô hình bước đầu phát huy được hiệu quả thực tế và từng bước được nhân rộng, góp phần ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Chị Đào Thị Như Anh, cán bộ kỹ thuật chủ nhiệm đề tài mô hình cà chua sao đỏ 719 cho biết.
Giống cà chua mình đang trồng thử nghiệm giống cà chua sao đỏ 719 là giống sinh trưởng vô hạn mình đang thử nghiệm hai loại giống, và một loại giống là ghép trên cây cà tím và một loại giống là trồng hạt. Trong quá trình thử nghiệm thì mình thấy trồng trên gốc cây cà tím là nó có ưu điểm là nó ít bị sâu bệnh, mà nó không mắc cái bệnh sương mai và bệnh virus. Còn ở trong gốc cà hạt ấy thì cái bệnh đấy nó vẫn diễn ra, và trong quá trình mình chăm sóc mình rất là vất vả làm, và những cái cây mà có hiện tượng virus cái thì là mình phải nhổ đi và mình quải vôi để cho nó tránh được lây lan sang những cây khác. Đấy gọi là quá trình chăm sóc. Còn chăm sóc cây cà chua thì nó rất là tỉ mỉ và như con mọn. Sáng đến thì mình phải mở xem nhiệt độ thời tiết là như thế nào cho nó thích hợp. Giống cà chua, nhiệt độ trong đấy mà hôm nay mà đủ thì là được, còn ẩm độ mà thấy ẩm độ quá cao thì mình không tưới, và ẩm độ mà thấp thì là mình phải tăng nhiệt độ và tưới lên tùy theo từng ngày.
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh đã và đang giúp bà con nông dân ở các địa phương từng bước tiếp cận tiến bộ khoa học, thay đổi nhận thức trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời, với việc đẩy mạnh các hoạt động đo lường, kiểm định của Trung tâm cũng góp phần đắc lực cho công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đây là nền tảng để năm 2020, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.